Phần 2: Lớn lên ở làng quê. Chương 4: Khởi đầu hèn mọn. Một cậu bé làng quê sần sị, ngôi làng La Vave nằm nép mình bên một ngọn đồi nhỏ đối diện với Bly Waters và con hẻm Nabua Walu, là điểm nhập cảnh phổ biến cho các tàu chở hàng và hành khách xa vào Vanuatu. Đó là một ngôi làng nhỏ bé, đơn sơ mà ngày nay là nơi sinh sống của 5 gia tộc gồm hơn 200 nhân khẩu. Ngôi làng hiện nay đã có điện và nước sinh hoạt, nhưng điện thường bị hạn chế, khi thì bật, khi thì tắt vào một số thời điểm nhất định trong ngày bởi cơ quan điện lực Fiji. Tuy nhiên, khi tôi còn là một đứa trẻ, ngôi làng không có nước sinh hoạt như bây giờ và nguồn nước duy nhất của chúng tôi là dòng sông gần đó, cách nhà 15 phút đi bộ. Là con cả trong một gia đình có 5 anh em gồm 3 trai và 2 gái, tôi đã phải mang rất nhiều trách nhiệm khi còn nhỏ. Cha tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ rời khỏi ngôi làng này để chuyển đến gần đồn điền của cha vì nơi có nhiều bụi cỏ để ông có thể thân thả gia súc. Dòng sông là nơi để chúng tôi tắm rửa và đó là nguồn nước duy nhất của chúng tôi để nấu ăn và cũng được sử dụng như nước uống. Cuộc sống ở làng rất đơn sơ và khó nhọc. Tôi lớn lên trong một ngôi nhà tranh với mái tranh và những bức tường tranh. Khi màn đêm buông xuống, các em tôi và tôi sẽ nằm cạnh nhau trên tấm chiếu kết từ lá cọ trải ra trên nền nhà. Chăn của chúng tôi cũng là một tấm lá cọ như vậy. Thứ duy nhất ngăn cách tấm chiếu thô ráp kia với cái nền nhà nhấp nhúa bùn là những chiếc lá dừa khô được mẹ tôi khéo léo lót trên bề mặt cứng đờ của sân nhà. Mẹ yêu thương, dịu dàng và có tính cách cao thượng. Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp về mẹ tôi. Cuộc sống của bà ấy nói cho tôi biết về tình yêu và lòng trắc ẩn. Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi nhớ nhà của chúng tôi là nơi ẩn náu cho những đứa trẻ gặp rắc rối với cha mẹ chúng. Chúng sẽ chạy từ nhà đến Busiteri và bà ấy sẽ đưa chúng vào nhà chăm sóc chúng trong vài giờ hoặc thậm chí cho chúng ở qua đêm cho đến khi mọi thứ ở nhà đã ổn định và chúng có thể quay về. Cuộc sống ở làng lúc đó thật khó khăn với trẻ em và nếu có rắc rối gì xảy ra là chúng sẽ bị đánh đập. Đó là lý do tại sao chúng sẽ chạy đến Busiteri để được an ủi và để chúng có thời gian rời khỏi nhà. Có những khi các lái buôn Ấn Độ đi tới làng của chúng tôi với những món hàng của họ, mẹ tôi thường mời họ vào nhà cho họ ăn và sau đó cho họ một chỗ để ngủ qua đêm. Nếu mẹ tôi không có tiền để mua những thứ họ bán, bà ấy sẽ đổi lấy hàng hóa của họ với những tấm thảm thô. Vì vậy, ký ức đầu tiên của tôi về mẹ là trái tim rộng mở và ngôi nhà của bà. Tôi luôn được nhắc nhở mọi người qua đường vào nhà để chia sẻ bữa ăn và đừng để ai đi qua mà không được mời vào nghỉ ngơi với chúng tôi. Đây là một điều gì đó đã đọng lại trong tôi trong suốt cuộc đời mình. Tôi được ảnh hưởng điều đó từ mẹ. Mẹ cũng dạy cho tôi tính sạch sẽ ngăn nắp. Bà ấy luôn để ý đến việc giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ, không có đồ nội thất và cũng không có đồ đạc như trong những ngôi nhà hiện đại mà chúng tôi biết ngày nay. Nhưng ngôi nhà của chúng tôi là niềm tự hào lớn cho mẹ tôi và bà ấy luôn đảm bảo rằng ngôi nhà phải được giữ sạch sẽ. Một người cha chăm chỉ. Cha tôi là một nông dân rất chăm chỉ. Ông có đồn điền lớn nhất trong làng và điều hành một trang trại bò sữa với một đàn bò sữa và một số gia súc. Mỗi buổi sáng, công việc của tôi là vắt sữa bò và giao sữa cho đại gia đình của chúng tôi trong làng. Thỉnh thoảng, nếu còn dư sữa, chúng tôi sẽ đem đi bán, nhưng chúng tôi sẽ phải đi bộ 2 dặm đường về phía khu nhà ở chính phủ để bán sữa tươi. Để đi từ nhà tôi vào trong làng, tôi phải 5 lần băng qua một con sông quanh co và đi bộ thêm 2 dặm đường nữa để đến trường làng. Đây là một hành trình tôi phải đi hàng ngày, 5 ngày một tuần để đến trường và vào chủ nhật để tham dự trường chủ nhật và đi nhà thờ. Đôi khi tôi sẽ phải lội bộ qua lại vài lần trong một ngày để lấy đồ bán trong làng và bán ở khu nhà ở chính phủ. Vì vậy tôi biết việc đi bộ hàng giờ mỗi ngày là như thế nào khi còn rất nhỏ. Cha mẹ cầu nguyện. Cha mẹ tôi là những người cầu nguyện. tôi nhớ rất rõ mình được lớn lên với tiếng cầu nguyện của cha vào mỗi sáng mai thức dậy. Ông cầu nguyện cho tất cả các con của mình, cầu nguyện cho ngôi làng, cầu nguyện cho người thân và cầu nguyện cho các mục sư và giáo sĩ phục vụ ở các quốc gia trên khắp thế giới. Bây giờ nhìn lại, tôi thật sự ấn tượng về cách cha mẹ tôi kiên trì cầu nguyện mỗi sáng ở trong ngôi nhà đơn sơ của chúng tôi ở Navarre. Lúc đó tôi đã chưa biết, nhưng Chúa đã gieo hạt giống trong tôi để đến với những người chưa được vươn đến trên các cánh đồng truyền giáo trên khắp thế giới trong sự cầu nguyện. Vào năm 2013, cha tôi đã về với Chúa, và chỉ sau khi ông ra đi thì tôi mới nhận ra rằng mình đã mất đi chiến binh cầu nguyện mạnh mẽ nhất. Tôi đi đến Costa Rica một tháng sau khi cha tôi qua đời, và khi đang ở trong phòng khách sạn, tôi đã chạm trán với một cuộc tấn công khốc liệt từ ma quỷ. Lần đầu tiên sau 30 năm trong chức vụ, tôi gọi điện về nhà để nhờ vợ tôi kêu gọi Hội Thánh hỗ trợ tôi trong sự cầu nguyện. Tôi đã hiểu được rằng trong tất cả các chuyến đi và trong chức vụ của tôi, những lời cầu nguyện của cha là những khí giới bảo vệ tôi khỏi các cuộc tấn công của quỷ dữ. Theo lời của Đức Chúa Trời trong Ê-phê-sô chương 6 câu 12, vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những tai nạn xảy ra khi tôi còn nhỏ và thế nào mà cha đã liên tục cầu nguyện cho tôi. Bây giờ, tôi nhận ra rằng vị trí tôi đang đứng hôm nay là nhờ vào những lời cầu nguyện của cha. Tôi không nghĩ rằng cha vẫn ở trong một mức độ mật thiết với Chúa khi tôi còn là một đứa bé trong làng và lúc về sau này trong cuộc đời của ông và cha biết tầm quan trọng của sự cầu nguyện kiên định và bền bỉ. Hạt giống cầu nguyện được cha tôi gieo ra khi tôi còn là một đứa trẻ đã nảy mầm qua nhiều năm tháng và là trụ cột cho cuộc đời tôi với tư cách là một người lãnh đạo có khải tượng và là một người thành lập một hội thánh.